cả bọn giúp ngăn cửa chùa thì đụng nhầm ông Từ. Nghe bọn con nít làm om, ông biết chúng đang chạy ra ga. Ông quơ tay ra hiệu cho chúng đừng la lối mà mất không khí trang nghiêm của chùa chiền. Anh Bảy giữ chùa và mấy anh Bảy góp chợ đều giống nhau như cùng một cha một mẹ. Mặt mũi không được trắng trẻo lắm, tay chân khẳng khiu, mắt trắng giả, môi đỏ lòm. Đầu đội nón không dành giống như cái diệm úp. Các ảnh không mặc quần mà lại giận xà rong rằng ri. Mỗi khi các ảnh cười thì con nít khóc thét vì tưởng mấy ảnh nhe răng đòi ăn thịt. Tuy giống nhau ở cái bề ngoài, nhưng anh Bảy giữ chùa hiền hơn mấy anh Bảy góp chợ. Tay nó cũng khôn, để anh Bảy góp chợ thì mấy chị đàn bà buôn gánh bán bưng, mấy bà già ở thôn quê, sợ bị thư lớn bụng nên không dám trốn thuế. Còn anh Bảy giữ chùa thờ Bụt nên hiền như Bụt. Khổ nỗi Bụt của các ảnh không như Bụt của các chùa khác, mà là một con vật bốn chân, da đầy những giá đen giá trắng và lại có sừng nữa. Thôi, nói quách ra đi là con bò. Khách viếng chùa đều xá chú bò bằng xi măng đứng từng ngần ở cửa chùa. Bọn trẻ vừa chạy vừa quay lại trêu ông Từ chà già. Ông không la hét, chỉ lào bào.
Bữa nay không có cúng, tao không có cho tụi bay ăn đâu.
Thằng Ẩn lớn tuổi hơn cả bọn nhưng chạy chậm vì có tật ở chân. Ẩn dừng lại trước mặt ông Từ.
Để tôi rầy tụi nó nghe ông Từ. Tụi bay làm ôm, tao không có cho ở đây nha. Không có cho bánh ăn đâu à. Ủa, bữa nay có lễ ông Từ? Ông có lễ, nhưng khách ở bên xứ tàu sang viếng chùa. Vậy chắc có nhiều bánh lắm ha ông Từ ha? Có chứ, nhiều hơn mọi lần đó mày. Ông Từ, để dành cho tụi tôi với nghe. Được rồi, nhưng đừng có làm ôm. Dạ.
Thằng Ẩn đối đáp với ông Từ xong, tất tả chạy theo lũ trẻ. Nó còn có biệt danh là Ẩn xe lửa cán. Ẩn bị xe lửa cán mà không chết. Số là nhà nó ở gần đường xe lửa. Trước cửa nhà nó có một đống cát lớn của lục lộ. Bọn con nít thường leo lên tuột xuống đùa nghịch, miệng bóp kèn ỏ ỏ tin tin như xe hơi xuống dốc. Một lần xe lửa chạy ngang, thằng Ẩn thắng hỏng ăn, chân nó thò qua đường rầy, nhưng may nó rút lại kịp, nên bánh xe chỉ nghiến đứt năm ngón của bàn chân phải. Khi lành, năm ngón chân trở thành năm cục gu lồi ra cứng như sắt. Mỗi khi đánh lộn, nó đá một phát bất cứ trúng đâu cũng ghi 5 điểm trên người của địch thủ. Do đó bọn con trẻ sợ và coi nó là con bò cầm bầy, vì ngày nào cũng thấy con bò ở trong chùa. Ẩn xe lửa cán đến nơi thì hành khách đã tủa ra đầy sân ga. Kẻ vẫy tay kêu bọn trẻ khách vali, người gọi mua thuốc lá, bánh trái. Trong lúc bọn chúng tranh nhau bắt mối hàng thì thằng Ẩn suýt càng lên một cô bé đang ngồi khóc thút thít và nhặt những chiếc bánh ú văng tứ tung trên mặt đất. Thấy bánh rơi, mấy đứa trẻ ùa tới lượm. Cô bé chạy theo giật lại la lên và bị một đứa xô ngã lưng. Bất giác thằng Ẩn phát to.
Không có được lấy à nghe.
Mấy đứa trẻ quay lại thấy thằng Ẩn bèn ném trả. Cô bé nhặt sắp lên chiếc sàn rồi biến vào sân ga. Ẩn chạy theo hỏi.
Ủa, sao còn té vậy em? Tưởng ai à, chẳng về là em bánh ú.
Thôi anh đi á.
Ồ, bộ anh làm em té sao em giận anh chứ?
Ai biểu kêu người ta bằng con bánh ú? Riết rồi hành danh, người ta có tên chứ không phải không có đâu.
Thôi để anh sửa lại nha. Anh, tại vì anh chỉ nghe khách ở trên xe kêu em bằng cô bánh ú, cô chả giò gì đó. Chứ đâu có ai kêu em tên thiệt đâu mà biết.
Cô bé làm thinh và càng bước nhanh. Thằng Ẩn đi theo sát bên năn nỉ.
Em té có sao không nè? Ủa, sao em đi cà nhắc vậy? Thôi, bây giờ em đưa cái sàn bánh này cho anh bưng cho. Chứ coi có mất cái nào không là một. 2, 3, còn đủ hết trơn. Được rồi, để anh biểu mấy nhỏ nó tự rài ha, nó giúp em leo lên xe, khỏi đổ hết bánh, nha. Ủa, mà nhà em đâu vậy?
Ở gần đây nè.
Ba má làm nghề gì?
Thôi đi, hỏi hoài.
Thì không có nhà thì hỏi tên chứ trời đất. Không nói người ta kêu bằng bánh ú rồi cái nỗi quạo à.
Tên là Ba.
Thứ Ba hay tên Ba?
Thứ Ba, mà tên cũng Ba nữa.
Ừ, thôi vậy tự rài ha, kêu em là Ba đi nghe. Ý, mà tên Ba nghe hay trùng với người khác lắm nha. Trong đám quen với anh ha, cũng có đứa là tên là Ba đó. Nó tên là Chằng Hiu đó, Ba Chằng Hiu.
Nói thiệt nha, tên em là Trà.
Trà? Trà gì?
Đi trà hàng rào, trà xanh á, trà quế á.
Hey, trà Trung Quê Kỳ Trưởng chứ.
Nghẹo mạc mà Trung Quê Kỳ Trưởng cái gì?
Ê, cô bánh ú, bánh ú. Cô chả giò, cô bánh ú lại đây.
Thằng Ẩn nhanh tay cầm bánh chạy trao cho khách lấy tiền về đưa trà.
em đau chân để anh đi bán giùm cho.
Nói xong Ẩn giật sàn bánh chạy đi, bỏ bé Trà đứng dựa vào cổng ra. Trà nghe răng rác đầu gối, ngó xuống thấy làn da rướm máu hiện ra ở lỗ quần rách. Lúc nãy quýnh quán hốt bánh vô sàn, gấp rút chạy đi tranh mối nên không thấy đau đớn gì hết. Bé Trà nhìn những người khách rào rào bước xuống từ các toa. Nhiều người ăn mặc sang trọng, đàn ông áo tay kiến mát, giày da bóng láng. Đàn bà che dù áo mốt, dép cườm. Họ có vẻ sung sướng hãnh diện cười nói râm ran đi ngang qua chỗ Trà đứng. Dường như họ không thấy đứa bé bất hạnh này. Một bé gái trạc tuổi Trà mặc áo dài màu bông phấn, che dù cắn cụt. Hồi ở dưới ngoại, bé Trà chỉ ước ao được một cái áo bà ba mới vào ngày Tết. Ngoại may cho Trà một cái, nhưng chỉ được bận trong dịp Tết. Qua Tết phải cởi ra giặt rồi cất vô tủ. Cái áo đã chật và bỏ xó không biết từ lúc nào, bé cũng đã quên đi. Bây giờ Trà lại có ước mơ khác. Được má may cho một chiếc áo dài để về thăm quê ngoại, cũng đi trên chuyến xe lửa Sài Gòn Mỹ Tho này, nhưng được ngồi trên băng ngó ra cửa sổ, chứ không bị người ta gọi là cô bánh ú hay là cô chả giò nữa. Cái sàn của ai quơ lìa trước mặt làm đứt giấc mơ áo mới của bé. Thằng Ẩn trở lại vừa nói rối rít vừa trao tiền cho Trà.
Ê, anh bán hết trơn rồi nè, nếu mà có cả trăm cái nữa nha anh cũng cho bay luôn, ở nhà còn bánh không Trưng?
Còn, nhưng mà chân em đau cay nhá, không đi được.
Ẩn buông cái sàn ngồi xuống vén ống quần bé Trà. Bé Trà bước tránh và hét.
Làm gì vậy, đầu quỷ?
Thì đưa cái đầu gối cho anh coi chứ.
Kỳ quá à.
Bữa nay bán hết sớm thôi, về nghỉ như vậy.
Em muốn về nhà.
Vậy về nhà anh nghe.
Nhà anh ở đâu?
Nhà anh là cái chùa quảnh chạch tí nẹ ở sau dãy núi kia kìa.
Cô bé Trà bật cười. Lâu lắm bé quên cười. Đời bé không có gì đáng cho bé cười cả. Bé lớn lên để bị mắng chửi, bị đòn và để khóc.
Sao? Giờ chịu về chùa Trà Già ăn bánh cúng không? Cô ba Trung quê kỳ trưởng.
Trung quê kỳ trưởng là ai?
Là em đó.
Sao vậy?
Thì Trung quê kỳ trưởng là Trà ngon á nha. Bây giờ ha, anh đặt lại tên cho em nha, tên đẹp nha. Em á hả, không phải là Trà Hằng Rào Trà Quế, mà em á là Trà Trung quê kỳ trưởng.
Tôi cũng không phải người Tàu nữa.
Thì không phải người Tàu nhưng mà tên Tàu. Nhiều người đàn bà Việt á nha, lấy cả chồng Tàu nữa kìa, nhưng mà vẫn tốt chứ đâu có sao đâu.
Câu nói của Ẩn làm bé Trà suy nghĩ. Phải, má với Dượng đó.
Trà chê Tàu, rồi á hả, sẽ lấy chồng Tàu cho mặt coi.
Trà đập dây Ẩn, rồi sẵn cái sàn, quơ luôn, đuổi Ẩn chạy mịt mù. Khi dừng lại thì hai đứa thở hò he trước cây da. Ẩn vừa nói đứt quãng vừa trỏ cây da rỗng nuột.
Nè, nhà tôi nè.
Nhà đâu vậy?
Hả, cái bọng cây da đó.
Trời đất, nhà gì kỳ vậy?
Sao không kỳ?
Không có cái nóc mà cũng không có cái cửa nữa.
Vậy mà mưa không có ướt nha, ăn trộm có vô được á.
Nhà trống lỏng, có gì mà ăn trộm thèm vô.
Thì em vô thử coi, mát lắm mà nghe.
Ủa? Bộ anh nói trống thiệt vậy sao?
Vậy chứ ở đâu? Anh đâu có dám về nhà đâu.
Sao vậy?
Nói đừng cười nha. Hồi đó đó, anh đi học á ha. Cái một bữa có thằng rủ anh trốn lớp đi chơi. Cái anh theo được mấy ngày à. Thấy sướng hơn đi học. Cái bỏ trường luôn à. Về ha, ổng đánh cho hả mà bỏ mùa luôn. Anh hả còn có bà dì ghẻ nè. Mà bà này bóng có thương anh đâu. Ba anh mà đi vắng á ha. Cái bà hả. Bà đùa hùa vô hả, bà đập tiếp luôn. Rồi ba anh đánh anh, bà ông nhậu đánh luôn à, đánh hùa á cưng. Cái lần ha, ổng đi vắng, cái bà đánh anh, cái anh tức quá, anh đánh lại bà luôn. Ừ, cái ổng về ha, ổng phện cho anh trận thừa sống thiếu chết luôn. Cái, đi luôn. Ở vậy nha mà khỏe lắm nha cưng. Chà không tin ha, ở đây thử vài ngày coi biết liền ha.
Ở thử, cơm đâu tôi ăn.
Đây có chùa mà, ở đầu hẻm á, có quán cà ri nị ha, đó. Chà thấy mấy anh bảy ăn cơm chưa? Trời ơi, tôi nói vui, tiếc là vui luôn. Bữa nào lại coi đi, họ vô trong quán ha, toàn ăn bốc không à, không có xài đũa. Họ ha, họ dò cái lọn cơm, dò vậy nè, cái họ thấy vô miệng, cái họ lụm cái, hết trần.
Vậy hả? Anh có ăn chưa?
Ăn hoài chứ sao không ăn, trời ơi, tôi nói nha, người ta ăn xong ha, bỏ đi mình vô mình ăn giùm. Rồi đi nị ăn cay xé miệng luôn. Nhưng mà ăn riết rồi cũng quen. Bữa nào ở nhà không cho ha, cái mình vô chùa mình xin. Cái muốn được ông Từ cho bao nhiêu á, nhiều cơm với thịt á, thì mình phải có mưu nha.
Mưu gì?
Mình vô chùa ha, cái mình xá xá con bò vài cái mình lấy tay đó, mình rờ đít nó, cái mình quệt anh trắng mình nè, đó làm gì nè.
Trời đất, Làm gì kỳ vậy?
Thì tại mấy anh bãi chị bãi thờ đạo xứ này nè, rồi cây sức bò, nên mình bắt trước để họ kiếm cơm chứ đâu phải mình thờ bò như họ đâu. chào mỏi chân không?
Mỏi chân.
Ngồi trên rễ cây kia kìa. Hồi nãy chạy qua trước cửa chùa, chả thấy gì không?
Thấy gì?
Họ cắm cây cờ xanh cờ vàng trên nóc chùa, họ đốt nhiều nhang cắm chung quanh con bò lắm nha. Tuổi này có khách tới đông lắm á chà. Chà muốn xin cơm không? Đi.
Thằng Ẩn nắm tay Lôi Trà trở ra chùa, chợt thấy Trà buồn rười rượi, Ẩn hỏi.
Ủa, bộ Trà không muốn đi hả?
Không, tôi phải về nhà, xe chạy lâu rồi mà Trà chưa về, má còn đánh nữa.
Má ghẻ như là má tôi vậy hả?
Không, má ruột.
Trời ơi, thì Trà cứ nói là bánh ế đi, nên ở trễ chứ có gì đâu.
Trà ngơ ngác trước câu nói của Ẩn. Từ bé đến lớn Trà chưa hề nói láo, bây giờ nghe Ẩn bảo Trà mới dở lẽ ra. Mỗi lần về trễ muốn khỏi bị đòn thì cứ nói láo, chỉ có vậy mà cũng không biết. Ẩn còn bày trò thêm.
Mấy thằng lâu la ở đây á hả, nói láo tài lắm á nghe. Tụi nó hả vô chùa xin cơm nè, muốn ông Từ thương ha. Cái tụi nó ôm bụng kêu đói quá đói quá, cái ông Từ cho liền à. Chỉ đi ra ngoài sân ha, cái tụi nó giả bộ đói rồi cái chen lớn vô đám khách xin tiền á, rồi cái móc túi của người ta nè, có thẳng hả xách qua ly mướn trong già cái chạy luôn à. Ông già kêu la mã tà tới ha, thì nó lủi mất tiêu rồi, có đứa bị bắt nhưng mà khi được thả ra hả làm nữa hả.
Trà càng ngơ ngác, lần đầu tiên Trà nghe những chuyện như vậy. Một buổi sáng như thường lệ, Ẩn ra ga bỗng gặp bé Trà đang na sàn bánh nặng nề leo lên toa xe. Ẩn bèn bưng giúp bé rồi nắm tay lôi bé lên. Hai đứa quen nhau từ đó, và cũng từ đó Ẩn thường ra sân ga đứng đón Trà. Mỗi lần thấy Trà xa thì Ẩn chạy tới bưng giúp rồi đưa lên toa xe luôn. Nếu xe chưa tới thì Ẩn đi quanh sân bán tiếp với Trà. Bữa nào Trà tới trễ thì Ẩn sốt ruột ngóng trông.
Cây già sau chùa Trà Già dần dần trở thành nơi nghỉ chân quen thuộc với Trà. Đám lâu la trở thành bạn của Trà, cũng như toa xe lửa là khung trời hoạt động của Trà. Trà quen dần và leo lên nhảy xuống rất dễ dàng nhanh nhẹn. Vì phải tranh nhau giành giật nguồn sống, Trà quên cả nguy hiểm. Lắm lúc xe chưa dừng hẳn, Trà đã nhảy lên rào bán lia lịa. Xe đã chạy, Trà còn ở nán lại bán thêm, nên phải nhảy xuống đất khi xe đã tăng tốc độ. 14 tuổi chưa phải là người lớn, nhưng cũng không còn là con nít. Cái tuổi sắp bước qua ngưỡng cửa cuộc đời. Con gái xứ này là vậy, 15-16 là đã có kẻ ngắm nghé dạm hỏi hoặc đã có chủ rồi. Nhưng có ai để ý cô bé có rất nhiều tên, và mỗi cái tên đều là biểu hiện của sự nghèo nàn này. Có nhiều khi Trà bán cả thuốc lào thì lại có thêm một cái tên mới, đó là cô thuốc lào. Trà bắt đầu biết chải tóc suông, kẹp lại dán khéo, mặc áo quần sạch sẽ.
Trời cho Trà một thân hình vừa tầm vóc của người Việt Nam. Đặc biệt những lần Trà mặc chiếc áo sẫm ngắn tay do ông Dượng sắm cho thì lại càng dễ coi. Cánh tay tròn trịa trắng mút vắt ngang sàn bánh, ai thấy cũng nhìn, không biết họ nhìn cái cánh tay con bé hay nhìn những chiếc bánh rẻ tiền của nó bán. Trà thấy hình như mỗi lần Trà mặc áo sẫm ngắn tay thì bánh bán chạy hơn những ngày Trà mặc áo bà ba dài tay. Nghĩ như vậy, Trà cắt hết mấy tay áo bà ba, rồi dần dần Trà chỉ mặc áo ngắn tay. Nắng thành thị chỉ đủ làm cho đôi má của cô gái dậy thì trở thành hai trái mận chín, và nếu màu da tay hơi ngả màu nâu thì đã có nước phong tên tẩy bớt. Còn bụi đường thì khác nào những đóa hoa confetti làm cho tóc của cô nàng thêm xanh mướt. Trà vừa bán được hai cặp bánh ú và một miếng giò thì có người gọi. Trà lụp chụp và ngã. Ngày nào không té, không ăn cơm mà. Trà đi khập khiễng, một người đàn ông trạc 40 thấy thế bèn hỏi.
Sao cháu đi như vậy hả?
Dạ cháu té.
Coi chừng, nên xuống xe nguy hiểm lắm mà nghe cháu.
Bác mua bánh chi hả bác?
Thì bác mua mỗi cái một món, một món một cái. Mà ta nhìn mày lắc hồi cái ta nói lộn. Hay là mua hết cho cả sàn cũng được.
Trà chân hững nhìn trên người khách, Ông ta chậm rãi móc túi trên chiếc áo pyjama, lấy ra một đồng bạc đưa cho Trà.
Nè, cầm đi.
Cháu mới bán, không có tiền thối bác à?
Thì cháu cứ giữ đó đi, chút nữa là bác mua thêm.
Cháu đi khắp mấy cái tòa, rủi không gặp lại bác thì làm sao?
Thì khi khác là bác mua cũng được mà, bác lên xuống Sài Gòn Mỹ Tho hoài ha.
Bây giờ bác muốn mua bánh gì?
Trà sốt ruột muốn sang tòa khác đông khách hơn. Người khách lấy vài món bánh và lại ép Trà cứ giữ nguyên đồng bạc, trong khi mớ bánh chỉ đáng giá 2 cắc. Trà chuyền qua tòa khác, miệng rao giang, mắt đảo quanh tìm tay mắt. Chập sau có đủ tiền, Trà quay lại thối cho khách.
Thôi, cháu giữ đó đi, mai bác mua thêm mà.
Biết cháu có gặp bác nữa không?
Không gặp thì bác tới nhà cháu. Cháu nói với má cháu, gói cho bác 2 đòn bánh tét nhân đậu xanh nghe.
Vậy thôi, để mai cháu đem ra lấy tiền luôn á bác.
Thấy hai bên cù cưa cù nhằn, một bà cụ bên cạnh ra miệng.
Buồn bán, gặp người môi vậy là may mắn, sao không cầm đi nhỏ?
Trà cực chẳng đã, phải nhận tiền. Trà bắt đầu suy nghĩ về người khách. Hay ông ta đã đến mua nhà, mua hàng đặc biệt ở nhà của Dưỡng? Tại sao ông ta đặt má gói bánh? Trà sợ ông ta là khách lén lút của Dưỡng, rồi Trà sẽ bị liên lụy nên lủi nhanh sang toa khác. Trà chuyền một hơi qua mấy toa liền mới yên tâm. Trà ngồi phịch xuống sàn xe mà thở dốc, nhưng gương mặt của người khách cứ chập chờn trong đầu Trà. Ông ta nói với giọng khác khác với những ông khách mua hàng. Hình như Trà có gặp ông ở đâu. Trà cố moi óc nhưng không nhớ ra. Trà mơ màng rồi ngủ thiếp đi với vết đau ở chân.
Tiếng còi tàu dài làm cho Trà giật mình. Trà cuống cuồng, tàu sắp chạy. Trà quên sàn bánh, không còn gì hết. 2 khúc giò mấy cặp bánh ú còn lại đã biến đi đâu. Lần nào trước khi Trà ra đi, má cũng đếm kỹ từng món và nghiến răng.
Về á, thiếu 1 xu là mày chết với tao nghe mày.
Má mê tiền hơn thương con. Lần này chẳng những thiếu 1 xu mà sẽ thiếu gần 1 đồng bạc. Chưa bị đòn mà nước mắt của Trà đã tuôn ròng. Trà càng não lòng, nào biết cầu cứu với ai. Bỗng có tiếng hỏi.
Cháu còn giò chả không?
Dạ, còn, mà ai lấy mất rồi?
Ủa, vậy hả? Mất rồi à? Bao nhiêu, bác đền cho.
Dạ, 1 đồng bạc.
Lại người đàn ông lúc nãy, người khách ngồi xuống băng xe, ung dung móc bóp lấy ra tờ giấy bạc để trên sàn.
Mặc kệ ai lấy, nhưng thôi để bác đền cho, nghe.
Trà ngạc nhiên nhìn người đàn ông lạ. Sao ông ta lại cho mình đến 1 đồng? Người đàn ông lại vui vẻ và thân mật.
Cháu xuống đất, rồi bác nói cho cháu nghe chuyện này.
Tôi phải về nhà, tôi không đi đâu.
Về trễ, nếu má mà có đánh đòn á, thì bảo ba...
Ông đừng nói vậy nha, ba tôi chết rồi á.
Phải, nhưng mà cháu không biết ba cháu bằng bác đâu. Đi theo bác đi, rồi bác kể cho mà nghe.
Thấy ông ta không có vẻ bất lương, giả lại giữa nơi đông người chắc ông ta không dám làm gì, nên Trà đi theo. Đứa bé vào một quán nước lụp xụp cạnh sân ga, còn ông khách bảo Trà ngồi và mở đầu câu chuyện.
Đáng lẽ cháu là con của bác. Lần đó, cháu với má cháu...